Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Hội Ngộ Trong Yêu Thương. Trong đời sống bận rộn hiện nay, có những cuộc hội ngộ được mong đợi tha thiết như gặp người thân xa cách lâu ngày ở hai miền đất nước. Nhưng cũng có những cuộc hội ngộ vô cùng hồi hộp vì không đoán được thái độ ứng xử của người kia sau những thương tổn do mình gây ra trước đó. Xin đọc Sáng Thế Ký chương 31 câu 1 đến câu 11, tường thuật lại cuộc gặp gỡ trong nước mắt yêu thương của anh em nhà Gia-cốp. Gia-cốp nhướng mắt lên và nhìn, kìa, Ê-sau dẫn 400 người đi đến. Người bèn chia các con cho Lê-a, Ra-chên và cho hai tên đòi, sắp hai tên đòi và con cái họ ở trước, kế đến Lê-a và con cái nàng, Ra-chên cùng Joseph ở sau chót. Còn người thì đi trước họ và sắp mình xuống đất 7 lần cho đến khi tới gần anh mình. Nhưng Ê-sau chạy đến trước mặt người, ôm choàn cổ mà hôn, rồi hai anh em đều khóc. Đoạn, Ê-sau nhướng mắt lên, thấy mấy người đàn bà và con cái thì hỏi rằng, các người mà em có đó là ai? Đáp rằng, ấy là con cái mà Đức Chúa Trời đã cho kẻ tôi tớ anh. Hai tên đòi và con cái họ lại gần người, sắp mình xuống. Lê-a và các con cái nàng cũng lại gần, sắp mình xuống. Đoạn, Ra-chên và Joseph lại gần và sắp mình xuống. Ê-sau hỏi, toán quân anh đã gặp đi trước đó, em tính làm chi? Đáp rằng, ấy để nhờ được ơn trước mặt Chúa tôi. Ê-sau nói, hỡi em, anh đã được đủ rồi, vậy hãy lấy lại vật chi của em đi. Thưa rằng, xin anh, không, nếu em được ơn trước mặt anh, hãy nhậm lấy lễ vật bởi tay em làm ra đi, vì em thấy được mặt anh khác nào người ta thấy được mặt Đức Chúa Trời, và anh đã đẹp lòng tiếp rước em. Xin anh hãy nhậm lấy lễ vật em đã dâng cho anh, vì Đức Chúa Trời cho em đầy dẫy ân huệ và em có đủ hết. Người này xin Ê-sau quá đến đổi phải chịu nhận lấy. Đọc phân cảnh hai anh em gặp nhau bao mừng tuổi, dù trong lòng vẫn còn rất hồi hộp, nhưng kết thúc buổi gặp gỡ là niềm hân hoan của cả đôi bên. Thứ nhất, đi trước trong hiểm nguy. Sau khi sắp xếp đoàn người đông đảo đi theo thứ tự mà anh Gia-cốp nghĩ là tốt nhất, an toàn nhất, thì bản thân anh đi trước họ, từ xa đã sắp mình 7 lần trước khi đến gần anh Ê-sau, theo cô ba. Ở đây, thêm một bằng chứng xác nhận có sự thay đổi tích cực bên trong anh Gia-cốp. Có thể anh vẫn còn nỗi sợ hãi anh Ê-sau trả thù chuyện xưa. Cách sắp mình của anh có vẻ như quá quỵ lụy anh mình. Thế nhưng giờ đây, trong anh Gia-cốp không còn là lừa gạt toan tính để được nữa, mà là sự an nguy của đoàn người đông đảo mà anh chịu trách nhiệm. Khi Đức Chúa Trời cai trị tấm lòng, thì hành vi bên ngoài được thể hiện phù hợp với con người bên trong. Anh Gia-cốp quan tâm đến người khác, không do quyền lợi, nhưng là sự an nguy của họ. Có phải anh nghĩ rằng, anh tiến lên trước, nếu có việc gì thì anh sẽ hứng chịu thay họ chăng? Chúng ta không biết rõ, nhưng hành động người lãnh đạo gia đình đi trước trong hiểm nguy là một hình ảnh đáng trân trọng. Trong thực tế, có phải lúc nào cũng như thế không? Người cha trong gia đình có luôn đứng mũi chịu sào trước mọi giông bão của cuộc đời không? Người cha, người mẹ có tiên phong xông trận chiến đấu bằng lời cầu nguyện, thậm chí là kiêng ăn để cầu thay cho những đứa con đang hư hỏng chăng? Người cha, người mẹ có tiên phong trong việc làm gương đời tiên kính cho con cái trong nhà chưa? ví như bắt con học bài làm bài, mà mình thì không rời mắt khỏi tivi, cứ an nhiên tự tại ngồi xem những phim đầy cảnh nóng, mặc cho đứa con đang tò mò lén theo dõi. Tại sao không tiên phong trong việc làm gương là khước từ những phim ảnh đấy, để con cái không phải bận tâm, không bị tiếng ồn nhũng nhiễu trong lúc học bài làm bài? Rồi cha mẹ có tiên phong sống mẫu mực trong việc đọc học lời Chúa, dâng hiến cách cung kính hay chưa? Nếu đã kinh nghiệm được sự giải cứu khỏi cuộc đời cũ, như anh Jacob từng thốt lên, tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Theo chương 32 câu 30, thì việc đứng mũi chịu sào, tiên phong trong cách ăn nết ở đẹp lòng Chúa để con cái noi theo không phải là việc không thể thực hiện. Một chị chấp sự nọ nhóm với một hội thánh mới thành lập. Chị được mời dự lớp huấn luyện để làm giáo viên trường Chủ nhật. Sau 2 ngày, chị gặp người hướng dẫn và nói: em đã nói với chồng con em là từ nay đến lúc chết, tay em không đụng đến dụng cụ nấu rượu nữa. Đêm qua em đã quyết định từ bỏ và đập hết tất cả dụng cụ nấu rượu rồi. Trước đây khi tin Chúa, em biết con cái Chúa không nên bán, không uống rượu, nhưng chưa biết là cũng không được nấu rượu. Bởi trong làng họ nói em là người từ khi theo tin lành làm ăn rất đàng hoàng, không nấu rượu dởm. Họ đến nhờ em nấu rượu để họ tổ chức đám tiệc. Hôm qua khi nghe lời Chúa dạy, em quyết định không nấu rượu nữa dù họ trả em nhiều tiền. Xin Chúa cho em trung tín làm theo lời Chúa dạy. Thật là những lời chứng của một linh hồn được giải cứu bởi ân điển Chúa yêu thương. Thứ hai, nụ hôn và nước mắt. Trong khi anh Jacob lo lắng về cuộc gặp mặt với anh Esau, thì anh Esau bày tỏ tình cảm vô cùng nồng thắm cùng anh Jacob và cả hai cùng khóc. Cảnh này khiến chúng ta liên tưởng đến lời Chúa: kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay. Theo Thi Thiên 133 câu 1. Sự thăm hỏi ân cần diễn ra sau đó. Anh Esau quan tâm đến gia đình của em mình theo thứ tự đến chào hỏi. Lời giải thích của anh Jacob về món quà gửi tặng anh Esau trước đó. Nhưng lúc này, anh Esau không màng đến những điều ấy, dù vẫn phải nhận do sự ép nài của anh Jacob. Những khó khăn ban đầu đã vượt qua, họ có thể ôm nhau, bày tỏ tình thương mến, chia sẻ những điều về gia đình đôi bên sau bao ngày xa cách. Một cuộc giải hòa nhẹ nhàng, kết thúc trong niềm vui cho cả hai bên. Hẳn rằng tự trong sâu thẳm, anh Jacob đã thở phào nhẹ nhõm. Có được kết thúc như thế này là do biến cố đổi đời mà Chúa đã hành động trong anh Jacob. Chỉ khi có mối liên hệ thuận thảo với Chúa mới có khả năng làm hòa với người khác. Việc anh chị em trong nhà bất hòa, thậm chí thù ghét nhau chẳng phải chỉ xảy ra trong những gia đình chưa tin Chúa. Nhưng đáng buồn thay, cũng có những bất hòa, căm ghét, những điều không đáng có ngay trong những gia đình tin kính. Trong khi ai cũng biết lời Chúa dạy: hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em, hãy lấy lẽ kính nhường nhau, theo Roma chương 12 câu 10. Thế nhưng, khi đời thiêng liêng trục trặc, thì đồng thời cũng kéo theo sự trục trặc trong mối liên hệ với con người, dù là người thân trong gia đình hay người khác. Một anh họ làm nghề lái xe đường dài, trước kia từng là người yêu mến Chúa, nhưng do tính chất công việc, anh buông mình vào bia rượu, cả gái nữa, đến nỗi người vợ đòi ly dị. Hai con đã lớn không muốn nói chuyện với anh nữa. Khi anh sống lạc xa Chúa, anh chị em đến thăm, anh bảo: đừng nói chuyện Chúa, đây biết hết rồi. Đừng thăm viếng làm gì, chẳng ai là anh em với mấy người đâu. Sau một thời gian dài, anh bắt đầu chán nản với cuộc sống đó. Gia đình đã đến chỗ cùng đường. Anh tuyệt vọng kêu lên với Chúa: xin cứu con, chứ không còn cách nào khác. Thật Chúa nghe lời khấn nài của anh, hội thánh cũng hiệp lực cầu thay cho anh. Hôm nay anh đã trở lại làm người cha, người chồng tử tế trong gia đình. Bạn nhậu cũ đến mời mọc, anh đều từ chối. Anh muốn sống vui lòng Chúa, muốn làm gương cho các con, muốn giúp đỡ vợ trong việc nhà, những việc mà trước đây anh chẳng thèm động tay vào. Lúc này gặp anh, ai cũng nghe câu cửa miệng: thật Chúa là chốn nương thân, phước thay cho người được Chúa tha tội. Tôi không biết phải nói câu gì để bày tỏ lòng biết ơn Chúa đây. Tiếp tục cầu thay cho tôi với nhé. Anh cũng tìm gặp và xin lỗi anh chị em trong nhà về những lời kỳ cục trước đây. Thật là phước hạnh khi tâm linh được giải cứu, niềm vui dâng trào, mối liên hệ với Chúa, với người được tái lập trong bình an, hạnh phúc. Khi gặp lại anh Esau, anh Jacob đã nhận ra điểm mạnh của anh mình là tiếp rước em, theo câu 10. Cụm từ này cho thấy không còn ân oán, hận thù mà chỉ còn tình thương. Chỉ khi lòng được thanh tẩy bởi Chúa, con người mới thoát khỏi bản ngã ích kỷ toan tính để chỉ nghĩ đến yêu thương và lợi ích cho người khác. Anh Jacob ca ngợi anh Esau, có vẻ như hơi cường điệu theo ngôn ngữ viết ở đây. Nhưng nếu chúng ta đặt mình vào chỗ anh Jacob, chúng ta sẽ nói gì? Liệu sẽ hành động khác hơn anh Jacob không? Anh Jacob mong muốn sự bình an, sự giải hòa khi anh quyết định trở về quê hương. Anh mong sẽ diễn ra cảnh này. Trước khi gặp gỡ Chúa, anh chỉ tính toán để cuộc gặp thiệt hại ít nhất mà thôi. Chứ chắc hẳn anh cũng chưa nghĩ ra kế sách nào hay hơn. Nhưng trên hành trình, bởi lòng thương xót, Đức Chúa Trời đã giải quyết mọi việc theo trình tự của Ngài. Anh Jacob phải đối diện với Chúa để giải quyết nan đề của mình trước. Sau đó, trong phước hạnh của người được giải cứu, anh mới có năng lực để giải quyết nan đề với con người. Đây cũng là nguyên tắc khi anh chị em trong nhà bất hòa với nhau. Đừng vội kỷ luật hay quở trách lên án nhau. Trước nhất, hãy đến trước ngôi ơn phước của Chúa, xin Ngài giúp mỗi người tìm kiếm Chúa và thiết đặt mối liên hệ phải lẽ với Ngài trước, giải quyết thông suốt việc tâm linh. Chắc chắn những việc khác sẽ lần lượt được giải quyết trong ổn thỏa. Phước cho những kẻ làm cho người được hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Theo Matthew chương 5 câu 9. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Tình yêu từ Thiên Phụ Cha đã Yeah.